có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt.
Vâng, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Tại đây tiếp tục chương trình, Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Bích Ti. Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào chị Bích Ti ạ.
Bích Ti xin thân mến chào Thanh Hùng và Nhã Quyên. Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay bên đó các em như thế nào?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào anh Thanh Hùng và kính chào cô Bích Ti, Nhã Quyên và anh Thanh Hùng vẫn khỏe. Không biết là cô Bích Ti như thế nào và công việc thì chắc là bận rộn thôi cô.
Hôm nay thì cũng vui là mình tuy lớn tuổi mà chắc là trời thương, thành ra là vẫn bắt phải đi làm, mà rồi cũng đến ngày hôm nay vẫn còn ok thì cũng mừng.
Vâng. Điều đó là hết sức tuyệt vời đó thưa chị. Dạ vâng, qua cái làn sóng radio phải nói là nghe giọng của chị là không ai nghĩ là nha, chị còn trẻ lắm, nghe giọng á, giọng rất là khỏe. Dạ vâng. Nó biểu lộ ở một cái sức khỏe của con người cũng như là cái tinh thần mà trong cuộc sống của chị rất là mạnh mẽ đó thưa chị.
Cảm ơn Thanh Hùng đã khen và khuyến khích tinh thần của chị Bích Ti.
Yeah.
Cũng vui. Không phải nói là như thế này, nhớ là từ trước giờ Bích Ti vẫn khuyến khích những người đàn bà phụ nữ đó, còn sức khỏe thì cũng nên đi làm. Thứ nhất là giúp cho gia đình có tiền bạc, rồi thứ hai nữa là mình khi mình đi làm mình có cái sự tự tin nữa. Người đàn bà mình mà không đi làm á, tự nhiên mình thấy nó yếu thế thì sao á. Không phải là mình giành cái quyền thế gì trong cái gia đình mình đâu, nhưng mà ít ra ở đời nó là như vậy. Chúng ta mà đàn bà mà ở nhà thì sẽ, thứ nhất là cái bên chồng họ nhìn mình không có ra gì, trước sau gì cũng vậy thôi à, cứ muốn nói gì thì nói, nhưng mà Bích Ti nhìn thấy nhiều cảnh như vậy rồi. Thành ra đó là mình nói bên chồng thôi nha, chứ mình chưa nói đến ông chồng đó. Nếu mà ông chồng mà ông đàng hoàng, mà ông thương yêu mình thật tình á, thì không nói gì. Nhưng mà có những lúc mà cơm không lành, mà canh không ngọt đó, trời ơi, lúc đó thì mới biết ông. Đó, cái là ông coi mình chẳng ra cái gì rồi. Có những cái người đàn ông mà họ vũ phu nữa, họ đánh đập, rồi mình tức mình cãi lại nó, thế là lúc đó là tan nhà nát cửa. Và cái chuyện nó thường xảy ra lắm, các quý vị về chắc cũng biết cái điều đó rồi. Bích Ti chỉ nói ở đây để chúng ta nghĩa là học lại những cái kinh nghiệm và nhớ lại những cái chuyện đó thôi. Thật sự ra đó, cái đời Bích Ti đó, Bích Ti nói là dù nghèo hay giàu gì đó chăng nữa, Bích Ti còn sức khỏe, Bích Ti vẫn phải đi làm để là có những cái mình làm tự nhiên, với lại tùy, cũng có thể là tùy cái tính người hay sao á, Thanh Hùng biết không?
Yeah.
Đó, còn là chị Bích Ti thấy chắc cũng có tùy tính người á. Bích Ti có một cái người bà chị bà con á, mà lấy chồng mà từ trước khi lấy chồng á, chỉ còn hai mấy tuổi chị đi làm, chị thông minh lắm, chị rất là chị đi làm giỏi lắm. Đến khi lấy chồng rồi gặp được ông chồng ấy là cưng quá đi ở nhà, mà chị chấp nhận chuyện đó. Nhưng mà được cái là chị rất là có phước, Bích Ti rất là mừng với chị là rất là có phước, đẻ được ba đứa con. Rồi từ ông chồng cứ không đi làm ngày nào hết, ông chồng bắt ở nhà để lo cho chồng cho con thôi. Rồi ông chồng đi làm việc cũng lương cũng khá nữa, nhưng mà phải nói là lương khá hay không khá gì, nhưng mà tùy tính người đó. Cái người đàn ông này họ rất là tốt, phải nói là đúng là như vậy. Thành ra có người có phước hoặc là có người vô phước, đó là như vậy. Thành ra đến ngày hôm nay gia đình chị vẫn hạnh phúc như thường.
Yeah.
Thế không ạ? Thành ra mình không thể nào mình nói được cái chuyện gì, nhưng mà tuy nhiên nếu mà chị Bích Ti, đây là ý kiến riêng của Bích Ti thôi, còn tùy những người phụ nữ thôi. Thế không ạ? Có nhiều người họ thích ở nhà, rồi họ thì chịu đựng được những cái cảnh đó thì ok. Nhưng mà đối với Bích Ti chắc là không chịu đựng nổi ai mà nhìn mình với cặp mắt mà coi thường, hoặc là có những lời nói khinh khi mình á, về cái vấn đề mà mình học vấn hoặc là vấn đề mình không có việc làm á, là chắc chắn là Betty chịu không nổi đâu. Có lẽ vì vậy mà Betty phải đi làm, mà cũng mong là trời Phật giúp thương giúp cho để mà mình có sức khỏe mình đi làm. Yeah. Đó chắc giống như nhỏ Quyên, mà nhỏ Quyên cũng giống như vậy phải không, giống như cô Betty phải không?
Đúng như vậy. Cô Betty thì nhỏ Quyên cũng không có thích ngồi ở nhà đâu. Cô Betty thấy mà cuối tuần còn bò đi làm, tức là nhỏ Quyên thuộc
cái kiếp người của những
người
là,
thuộc cũng quốc năng động, là dạ không năng có thích động ở nhà, tại vì ở nhà nói thật là bất đắc dĩ mới ở nhà chứ nếu không mà có cơ hội đi làm là đi làm thôi. Nó khi mà mình ở nhà nó tù túng nhiều cái lắm thưa cô Betty, mặc dầu đặc biệt là những người phụ nữ nhiều khi họ ở nhà họ làm rất là nhiều việc, họ làm nhiều hơn cả những người chồng đi làm, nhưng mà nhiều khi những người chồng mà hiểu chuyện á thì họ sẽ nhìn ra người vợ mình rất là vất vả. Nhưng mà những ông chồng không hiểu chuyện là ổng chỉ nghĩ là ổng là người đem tiền về thôi, còn người vợ này là những cái công việc đó là cái công việc mà họ, những cái công việc của những người vợ ở nhà là những công việc không tên không à. Cho nên nó hả, thứ nhất là mình ra đường nó có, nó thoải mái cái tinh thần. Cái thứ hai á là mình khi mà mình đi ra ngoài á, mình học hỏi được nhiều điều hơn là mình ở trong nhà. Nhưng mà đây cũng như cô Betty nói, lựa chọn của mỗi người. Nhưng mà mình nhỏ Quyên thích đi học, thích đi làm, thích đi ra ngoài đường. Mặc dù về nhà vẫn làm công việc nhà, nhưng mà không có phải là mình mà nhiều khi nhỏ Quyên thấy đi làm và làm công việc nhà lại làm được nhiều hơn cô Betty. Nhiều khi ở nhà lại lười biếng coi phim suốt nữa lại không làm được gì. Dạ, nhưng mà đi làm á lại về nhà lại làm được việc nhà nhiều hơn, chứ ở nhà cái coi cái mệt cái lăn cù ra ngủ mà lại không làm được gì. Nên đối với nhà Quyên là phải đi làm. Dạ,
như vậy là đúng đó. Betty thấy phần đông các chị em phụ nữ sau năm 75 coi bên này đó, các bà các cô cũng giỏi hơn nhiều. Nghe nói vậy thì vấn đề chính là hồi Betty còn ở Việt Nam thì cũng còn nhỏ, thì cũng nhỏ tuổi, thành ra là không có đi sâu vào cái vấn đề gia đình của những người chung quanh mình lắm, thành ra không biết. Nhưng mà nghe các cụ nói như vậy, các cụ cũng nói như đời bố mẹ Betty cũng nói vậy, các con coi bên này các con giỏi hơn là những ngày xưa bố mẹ ở bên Việt Nam đó. Như mẹ Betty đó, chị cũng lấy chồng xong rồi ở nhà thôi. Ở nhà rồi chồng thì lương cũng đâu có khá giả gì đâu, cũng lương trong quân đội mà. Thành ra là cụ lương quân đội thì cũng là ba cọc ba đồng trong quân đội. Thành ra là nhưng mà cụ ở nhà thì mẹ ở nhà thì lo cơm nước, rồi lo chồng lo con vậy, lo chăm sóc chồng con. Đó là cái thiên chức của người đàn bà mà theo cái kiểu cổ lỗ ngày xưa đó. Đó là như vậy thôi. Đó thì nhưng mà cụ nói các thế hệ sau này như thế của các con qua đây ấy, mẹ thấy là giỏi, mấy người đàn bà bên này giỏi, và phải nói giỏi thật đó. Đó thì cụ khen như vậy thì mình cũng biết là như vậy, mà mình cũng sẽ có tìm hiểu một ít nữa, mấy chục năm rồi mình cũng phải learn được những cái bài học nữa. Thành ra là ok, thì một lần nữa thì Betty cũng chỉ muốn là nhắc nhở các chị em phụ nữ là chúng ta dù hoàn cảnh nào chăng nữa đó, chúng ta cũng phải có một cái thế đứng ở trong xã hội, trong gia đình nữa. Trong gia đình cái thế đứng là sao? Để cho chồng mình họ không có coi thường mình. Nếu mà ông chồng mà ông coi thường mình đó, ông khinh khi mình á về nhiều cái phương diện lắm, ông coi thường mình thì gia đình thật sự ra là sẽ không có hạnh phúc. Mà từ cái chuyện không có hạnh phúc đó là có cái vị biết rồi đó, thì ông ra đường, ông ra ngoài đường, ông sẽ tiếp xúc với xã hội thì ông sẽ gặp những người đàn bà khác nữa, họ có thể kiến thức họ hơn mình, họ có việc làm nhiều hơn mình, hoặc là họ tiền lương họ nhiều hơn mình, sắc đẹp cũng vậy đó. Thế các mấy người đàn bà ở nhà nhiều khi không có sửa soạn sắc đẹp nữa, cứ lúi húi vậy, đầu bù tóc rối ra, ông chồng nản nữa, thì cái đó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình rất là nhiều quý vị. Thành ra là khi chúng ta đi làm, chúng ta ra ngoài, chúng ta sửa soạn nữa, chúng ta make up nữa. Đàn bà ít nhất nó phải có không nhiều thì ít, chúng ta có một tí make up trong người để sao? Để cho làm tôn cái vẻ đẹp của mình lên. Người ta bảo là đâu có người đàn bà nào xấu, chỉ có những người đàn bà mà không biết làm đẹp mà thôi. Cái điều đó đúng thưa quý vị. Có quý vị thấy một cô bé, một cô mà sắc đẹp tầm thường đi, ở mà không có trang điểm gì hết. Đến lúc mà có cái bàn tay của một người nghệ sĩ và trang điểm vào cho cô rồi á, khác một trời một vực đó thưa quý vị. đừng có nói là trang điểm nhiều giống như cải lương thì không được. Cải lương họ trang điểm quá nhiều, make up quá nhiều. Mình chỉ cần một cái bàn tay mà có nghệ thuật mà họ trang điểm cho mình một vài nét thôi thì là tự nhiên mình nổi lên hẳn lên. Thì những người đàn bà mà đi ra đường cũng vậy đó, chúng ta nên trang điểm, thứ nhất làm tôn cái vẻ đẹp của mình lên, thứ hai nữa là để cho mình có sự tự tin nữa đó. Chứ đừng có nói ô tôi sống giản dị lắm. Có một vài người đàn bà ở PT đã gặp rồi, nói ở PT, nói cho PT biết, PT bảo ô trời, mấy người bảo là tôi đâu cần trang điểm gì đâu, mà đi ra đường không cần phấn son, để tự nhiên vậy. Cái mình thì mình không nói ra, nhưng mà nghĩ bụng là mình nghĩ bụng là mình phải tôn trọng mình trước thì người ta mới tôn trọng mình được đó. Chẳng hạn như các vị mà đến nhà người nào đó, hoặc là các vị đón tiếp một người nào đó, thì là các vị phải sửa soạn nhà cửa cho nó đẹp đẽ, sạch sẽ, để những người mình đón tiếp người đó, tức là mình trang trọng để mình mời người đó vào nhà mình, chứ không phải mình làm cho nhà cửa sạch sẽ của mình để mà mình khoe nhà cửa đâu. Cái đó không phải, thưa quý vị. Cái đó là cách mà mình đón tiếp một người nào mình quý trọng, mình thương mến, thì là mình ăn mặc đàng hoàng để mình đón tiếp người ta. Cũng giống như quý vị mà đi ra đường, hoặc là tại sao quý vị đi ra đường quý vị ăn mặc cho đẹp đẽ, không phải cho quý vị một mình quý vị đâu, mà cho những người ngoài nữa đó. Tại vì mình đến nhà người nào, hoặc là mình gặp một người nào đó, mình respect người đó, mình kính trọng người đó, thì là mình phải ăn mặc cho nó đàng hoàng. Chứ không phải mình vào nhà người ta mình mặc cái quần cột, hoặc là đi đôi dép đẹp xẹt rồi xẹt đến nhà người ta. Cái đó là mình coi thường cái chủ nhân nhà người đó. Chứ không phải là thành ra quý vị ấy, cái con người lịch sự là bao giờ cũng vậy đó. Ở trong nhà cũng lịch sự, hoặc là ra đường thì cũng lịch sự. Cái đó là mình sẽ làm cho mình một cái thói quen là như vậy. Chứ không phải là tôi giản dị lắm, tôi sống rất là giản dị, không có cần gì hết á. Người phụ nữ mà nói câu đó là thật sự ra những cái người đó họ chưa biết sống, họ chưa biết cái đời sống nó có cái nhiều cái sự mà muôn mặt lắm đó. Thì biết tí không dám dạy đời đâu, thì quý vị đừng thì nói với chị, có nhiều người cũng nói chắc cô với chị cô bữa này cô dạy đời nhưng mà tính với chị thật sự ra với chị cũng rất là thẳng lắm. Mà cái sự mà mình chia sẻ với nhau đó cũng với chị nghĩ cũng hay lắm. Thì các quý vị gọi vào với chị cũng lên từ quý vị, học hỏi từ tất cả các quý vị, những cái kinh nghiệm của quý vị với chị học được hết á. Cố gắng mà mình học để mình sửa lại cái gì, những cái gì mà mình thấy mình thiếu sót. Ok rồi, chắc là mình tâm sự cũng bao nhiêu phút ở đây, không biết là 10-15 phút.
Dạ vâng. Dạ vâng, sự thực ra thì như Tân Hồng nghĩ là đó là những cái điều mà chia sẻ trong cuộc sống thôi thưa chị.
Chính những cái điều riêng không? Mỗi tuần là cô Bích Ti là chia sẻ niềm riêng,
chia sẻ
của,
niềm
mình
riêng
thôi.
Của mình thôi. Kể cả về cái vấn đề mà chia sẻ trong cuộc sống đó, có những kinh nghiệm sống chẳng
hạn. Không mà, dạ, cái gì chứ những cái điều này Nhã Quyên hoàn toàn đồng ý. Cô Bích Ti nghĩ có một số người họ nói như thế này là hả, khi ví dụ như là phụ nữ chúng ta ra đường thì chúng ta phải ăn mặc như một công chúa, mà chúng ta phải sống như một nữ hoàng và làm việc như một người đàn ông, tức là mình phải làm việc hết mình. Có thể là cái có không biết những cô chú bác thì như thế nào, nhưng mà có thể là Nhã Quyên cái thế hệ sau này, Nhã Quyên qua bên này cũng từ nhỏ cho nên đi học đi làm ở đây, và cái cuộc sống ở Hoa Kỳ nó lâu hơn sống ở Việt Nam, rồi cái cách mình suy nghĩ có thể là nó cũng hơi khác. Nhưng mà Quyên thấy là nhiều khi ra đường nó có nhiều cái như thế này. Nhất là mình ra đường mình học hỏi mỗi một người mình gặp trên đường là mình học hỏi được họ rất là nhiều. Chứ nếu mình ở trong nhà suốt ngày thì mình không học được gì cả. Nhưng mà mình gặp bất cứ một đứa bé hoặc một người nhỏ tuổi hơn mình, hoặc là một người lớn tuổi, họ đều có cái hay của họ, và mình khi mà mình ra đường mình đều học được những đó. Nhưng mà mình ở nhà mình không học được điều đó. Thứ hai, nếu mà người phụ nữ á, nhiều khi mình người chồng họ thương mình, họ muốn mình ở nhà, nhưng mà mình cũng nghĩ đi nghĩ lại, có những cái chuyện nó sẽ xảy ra mình không thể biết trước. Nói không phải nói, nhưng mà có thể là Nhã Quyên nói nó hơi ấy, nó hơi tiêu cực, nhưng mà chẳng may một ngày ông chồng ông bị thất nghiệp, ông bị bệnh, ông bị một cái vấn đề gì đó. Lâu nay mình ở trong nhà bị như vậy, mình không biết xoay sở như thế nào. Mình không bao nhiêu năm, mấy chục năm mình không đi làm sao mình có một cái income khác để mình nhảy ra để mình lo cho cái gia đình nếu mà người chồng của mình chẳng may có một cái chuyện gì đó xảy ra. Thì cái này tùy suy nghĩ mỗi người. Against, mình không có, Nhã Quyên không có muốn nói là phải thế này kia, nhưng mà mỗi người
đó
có cái
đường
lựa chọn
đề mà.
Của mình. Dạ, tại vì nếu mà ví dụ anh không biết được cái chuyện gì xảy
đúng,
ra với mình
vậy.
Ngày mai mình không thể nói hay được, đúng không thưa?
Đúng như vậy, dạ. Đúng như vậy. Dạ vâng.
Cái điều đó đúng là bởi vì sao, có Bixi có một cái cô bạn mà cũng gần đấy thôi, thì đến nỗi mà cô không biết viết cái cách mà để viết một cái check như thế nào để trả cho người ta như thế nào hết. Qua bên này từ năm 75 giờ mà cũng được ông chồng ông bắt ở nhà thôi đó. Thế thì có một hôm á, biết vô tình thôi, vô tình thì cô mới hỏi cô cần viết một cái check gì, ông chồng không có nhà đó thì phải trả tiền gấp cho một cái hãng xưởng nào đó đại khái như vậy. Thì cô mới gọi điện thoại cho bí thư, cô bảo bây giờ có check ở nhà đây mà mình không biết viết làm sao hết cho nó, có thể chỉ cho mình viết như thế nào trả cho người này người kia. Trời ơi, bí thư nghĩ bụng, trời ơi, cái check mà không biết viết như thế nào. Thì như vậy là cái cô này cố phải nói là nghĩa là trở về đến mấy chục năm về trước rồi, mà qua đây mấy chục năm ông chồng làm hết thôi, biêu biết gì ông chồng làm hết trơn à. Thiếu nỗi là như vậy. Thế em thành ra Nhã Quyên nói đúng đó, những người đàn bà mà như chúng ta qua bên này mà mình không có những cái chuyện thường như vậy, mình nghĩ là mọi người đều phải biết làm hết, đúng không? Đó, cũng giống như lái xe hơi cũng vậy, đàn bà phải tập lái xe hơi, bên này cứ toàn là đi đâu cũng phải có tài xế là ông chồng hoặc là những đứa con hoặc là những người bạn bè đến chở, thì cái đó là cái bí tì thấy không mới chấp nhận được, đàn bà phải tập lái xe hơi. Đó, dù có nhát mấy chăng nữa vẫn phải ra lái xe hơi, để mà có nhiều trường hợp khẩn cấp lắm, mình phải đưa con mình hoặc là mình cứu người này người kia hoặc là ông chồng mình nữa, mình phải có những trường hợp khẩn cấp như vậy đó, mình dạ không vâng. thể nào mình
cuối cùng là cũng quay về chỗ ông chồng. Dạ vâng.
Thì đúng rồi, thì quay đi ông chồng thì bây giờ thành cái ngồm là chắc là mình mới ông chồng phải không?
Thôi bây giờ anh bây giờ là bên mấy ông chồng thôi, nhưng mà có điều là chắc Nhã Quyên với cô Betty phải ngừng ở đây chứ không thôi là mình khán giả nói là hai cô cháu suối phụ nữ vùng lên nữa.
Dạ vâng, cảm ơn chị Betty với Nhã Quyên rất là nhiều. Sự thực ra đây là những câu chuyện chúng ta có thể thôi, nó sẽ có thể xảy ra, cho nên chúng ta phải lường trước, điều đó là hoàn toàn đúng đắn. Dạ vâng, xin được trở lại với chương trình, mời chị Betty ạ.
Rồi thì bây giờ mình trở lại chương trình nha, xin lỗi quý thính giả. Có là làm Betty thôi, đừng có la Thanh Hùng bây giờ.
Dạ không có gì, Thanh Hùng với Nhã Quyên cũng chịu chung một phần với chị luôn.
Cảm ơn. Rồi Betty, hôm nay thì có một cái tâm sự, một cái lá thư của một vị thính giả. Thì xin quý vị cố gắng lắng nghe và mấy chị xin đọc sau đây, rồi sau đó xin quý vị gọi vào cho ý kiến, chia sẻ cùng với tâm sự của bà Lý. Dạ, tên bà là bà Lý. Dạ. Thưa chị Betty, tôi năm nay 52 tuổi, tôi ly dị chồng đã hơn 10 năm. Chúng tôi có với nhau một đứa con gái, năm nay cháu 19 tuổi, đang học đại học và ở chung nhà với tôi. Chồng tôi đã có vợ khác rồi, riêng tôi thì sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đó, tôi không còn tin tưởng vào sự tử tế của những người đàn ông mà tập trung vào việc làm thương mại kiếm tiền để nuôi con. Giờ này tôi đã có một số vốn cũng khá lớn và tôi bắt đầu nghĩ cho cuộc đời còn lại của tôi sau này. Gần đây tôi có quen với một ông này cũng có một cơ sở thương mại làm ăn cùng thành phố với tôi. Ông ta cũng ly dị vợ và có hai người con. Cũng đã lớn, ông hơn tôi 8 tuổi, chúng tôi yêu nhau được hơn 6 tháng. Ông tướng người rất đàng hoàng, rất cởi mở và cũng có nhiều điểm tương hợp với tôi. Từ trước tới nay, ông và tôi không bao giờ đề cập đến vấn đề tiền bạc. Nhưng đột nhiên, tuần trước, ông đã nói đến chuyện mượn tôi một số tiền khá lớn là 100.000 đồng để làm ăn. Ông nói là cần gấp vì đây là một dịch vụ hiếm có mà nếu không bắt lấy thì khó có lần nào được nữa. Tôi thì tiền bạc đều bỏ vào nhà băng, saving, trong đó có tên của con gái của tôi nữa. Tôi có bàn với cháu thì cháu không bằng lòng vì cháu sợ. E tôi sẽ bị lừa vì ông ta không biết có thành thật hay không với tôi. Tôi đang rất là khó xử vì giữa tôi và con gái nó đang giận tôi. Cháu nó không thèm nói chuyện với tôi đã một tuần nay rồi, thưa cô. Tôi viết thư này để mong cô và thính giả cho chúng tôi được biết ông có thành thật với tôi không và số tiền 100.000 đồng đó tôi có nên cho ông mượn hay không. Và có nên đề cập là ông phải làm giấy mang nợ với tôi có được hay không? Kính thưa chị Betty, xin cảm ơn chị và quý vị rất là nhiều. Bà tên là bà Lý Lê. Dạ, đó là thư của bà Lý Lê ạ. Dạ vâng, trở lại với các em.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty vừa gửi đến bức thư của bà Lý Lê. Và xin kính mời quý vị thính giả gọi vào đài qua số điện thoại 214-341-5943. 214-341-5943. Kính mời quý vị gọi vào để góp ý cho bà Lý Lê trong bức thư này. Và xin được kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Xin phép vị thính giả tắt dùm cái radio à.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ.
Dạ có phải tôi không ạ?
Dạ thưa phải. Dạ thưa anh, cho biết tên ạ.
Dạ tôi tên là Hòa đó anh.
Dạ vâng, xin mời anh Hòa.
Dạ Betty chào anh Hòa, xin mời anh ạ.
Dạ, dạ chào chị Betty. Cái đề tài này thì cũng hot đó. Mà điều thế tôi nghĩ nó cũng đơn giản thôi. Ở Mỹ này thực tế nếu mình thiếu tiền mình tới nhân ngân hàng ha chị Betty ơi. Thật tình yêu đương mình đừng đem tiền bạc bước vào. Mà giả lại là mà chị Lý gì đó, chị cũng đã có đứa con gái đó. Mà đứa con gái đó lại cũng không đồng ý trong cái việc này. Đó thì theo tôi nghĩ thì cái anh đó nên đi mượn ngân hàng thì tốt hơn. Đó, chuyện tình cảm đừng có lấy tiền bạc vô. Thì nó thật sự ra ở Mỹ này rất là đơn giản, thiếu tiền tới ngân hàng mượn. Chứ nếu mà làm như vậy, thứ nhất á, là không làm giấy tờ, mình cũng không yên tâm. Mà làm giấy tờ thì anh đó ảnh có cảm giác là mình không tin tưởng. Đó, rồi giả lại chị cũng có một đứa con nữa. Thành thử ra tôi, theo tôi á, thì tôi nghĩ chị Lý không nên cho mượn tiền. Mà mình từ chối một cách khéo léo, mình có thể mình nói bây giờ con nó cũng là một cái thành phần trong gia đình gì đó mà điều nó không có đồng ý gì đó. Thì thương anh thì thương anh, nhưng tôi cũng vẫn phải bảo vệ cái sự hòa khí giữa hai mẹ con. Đó, thành nữ ra tốt hơn hết không phải là không tin tưởng anh, mà điều cái không muốn vấn đề tiền bạc nó chen vô. Thì tôi nói thật nha, tình cảm dù là bạn bè hoặc là yêu đương gì đó, mà nếu mà đem cái tiền mà bỏ vào rồi đó thì coi như là sẽ tiêu. Đó, thành thử ra một phần là cháu con của chị Lý không đồng ý. Rồi một phần nữa là bảo vệ cái tình yêu. Nếu mà tình yêu cứ lấy tiền ra mà bỏ vô, nói ra nó vô vụ tiền, là bảo đảm cái tình cảm đó nó sẽ không có bền vững. Không biết là chị có đồng ý không?
Dạ. Dạ vâng, thì theo thì anh Hòa cho ý kiến như vậy là cũng rất là hay. Tình cảm thì chúng ta không có nên dính líu đến cái tiền bạc, cái đó là đúng. Nhưng mà ông này nếu mà ông nghĩ được như vậy thì tốt, còn nếu mà ông không nghĩ được như vậy và ông cái chuyện tình cảm hai người đang êm đẹp như vậy, đột nhiên thì ông nêu lên vấn đề mượn tiền bạc mà cô này cô lại từ chối như vậy nữa, thì bây giờ
thì cái thật sự
nó như thế nào?
Dạ em nói chị Ti nghe, ở Mỹ này nó rất là rõ ràng. Right or wrong, đúng hay là sai, chứ không có nửa nạt nửa mở được. Thì bây giờ trong cái trường hợp này, nếu mà anh đặt vấn đề ra rồi anh sẽ nói là sẽ gì mà không cho mượn tiền sẽ ảnh hưởng tới vấn đề tình cảm này nọ, thì thật sự cái tình cảm đó mình cũng không cần phải có. Thật sự là như vậy. Cái người mà họ tự vì họ yêu mình, dù mình không có đồng nào họ vẫn yêu mình, cái đó mới là tình cảm thật sự. Chị Ti hiểu không? Còn nếu mà yêu mình mà kèm theo những cái điều kiện này điều kiện đó, tiền bạc này nọ, thì tôi nghĩ cái tình cảm đó không phải là một cái tình cảm thật sự đó. Thành thử ra chị cũng có thể đặt vấn đề thẳng với ảnh là bây giờ đó thật sự không phải là không muốn, là không phải là không tin tưởng anh hoặc có như thế nào, nhưng thật sự đó vì yêu anh, thành thử ra mình muốn cái vấn đề này nó không có là rạn nứt giữa em với anh cũng như là giữa em với đứa con của em. Thành thử ra nếu anh hiểu được, anh thông cảm được thì cái điều đó rất là tốt. Còn nếu mà ảnh không thông cảm được thì tôi thiết nghĩ cái tình cảm này cũng không cần thiết đâu. Thật sự là như vậy. Tại vì người ta yêu là yêu. Còn yêu mà kèm theo tiền bạc đó là yêu dụng lợi rồi. Không phải là tình yêu thật sự. Đó. Thì nhất là chỉ là đàn bà nữa, chị hiểu không? Với lại tuổi cũng lớn tuổi rồi. Thì chỉ cần phải bảo vệ những gì mà chị có thể ấy. Chứ nếu bây giờ nếu mà có cái chuyện gì xảy ra thì có phải là cái vấn đề là chị với con chị lại không có được những cái sự hòa thuận hoặc là vui vẻ giống như ngày xưa nữa. Cái thứ hai nữa, đâu phải dễ gì kiếm 100 ngàn, có số tiền rất là lớn chị, chứ không phải nhỏ đâu. Đó, thành thử ra chị không nên như vậy. Tại vì để có một số tiền đó nhiều khi cả đời người ta làm chưa ra nữa đó chị ơi.
Dạ. Đúng như vậy đó, đúng như vậy.
Dạ, em thấy không nên. Tại vì thật sự á, bởi vì người đàn bà, đàn ông gì cũng vậy, muốn thử người yêu của mình, nên nhá một hai cái mà họ mà đặt trọng tâm vô tiền đó, là nên bứng đi chỗ khác liền, dẹp bỏ cái tình cảm. Tình cảm đó không phải là tình cảm thật sự. Đó, tình cảm thật sự nếu mà người ta yêu chị biết đi, thì thật sự nói thật với chị á, chị không có một đồng bạc nào người ta vẫn yêu chị. Đó mới là tình cảm thật sự. Mà tình cảm mà kèm theo tiền bạc á, thì cái đó tôi không nghĩ đó là một cái tình cảm thiệt sự.
Dạ vâng.
Dạ. Nhưng mà anh Hòa có biết là đời bây giờ, nhất là giới trẻ, nó cũng thực tế lắm không?
Đó, đó đúng. Mà bởi vì thực tế đó mới là hay đó nha. Tôi nói thật, cái đứa con của cái chị Lý đó là tôi hoàn toàn đồng ý với lại cháu nó. Thật sự đó là không phải nghi ngờ với đó. Đã nói tình cảm thì đừng có đem tiền bạc vô. Ngay cả bây giờ chị biết đi có người bạn thân đi, nó bảo đảm chị biết đi mà giao dịch tiền bạc, chị sẽ mất người bạn đó liền.
Dạ vâng, đúng như vậy anh Hòa.
Đó, anh công nhận không?
Dạ vâng,
anh Hùng,
cái tình cảm
nó là thật sự là như vậy.
Không có thể nào đem tiền bạc xen lẫn
được. Từ đầu.
Dạ vâng.
Chặn đứng ngay từ đầu mà mình chặn đứng cái điều đó đều rất là đúng đắn. Mình đừng có khi mà tính toán một việc gì đó thì cái lý trí mình phải dẫn đầu chị biết đi ơi. Tình cảm nó phải đi sau cái lý trí. Sau khi cái lý trí nó dọn, nó cảm thấy ok, đúng sai rõ ràng rồi đó. Tới lúc đó tình cảm mới đi theo sau. Chứ người nào mà lấy cái tình cảm trước, vì tình cảm anh này thì nó tôi phải bỏ cái lý trí tôi ra để tôi luyện 100 ngàn cho anh này mượn. Thì lúc đó cái người đó lúc nào cũng sai hết. Trong làm ăn, trong tình cảm, trong bạn bè, lý trí là phải đi trước chị đi đi. Không biết chị công nhận với em không? Đó, chứ thật sự đối với em tất cả mọi thứ lý trí là đi trước. Mà nếu yêu mà không có lý trí là yêu mù quáng, yêu ngu xuẩn. Thật sự là như vậy. Thành thử ra mình chị Lý chị cũng có thể nói với ảnh là từ chối một cách rất là khéo léo, nghĩa là từ chối không phải là em không đáp ứng những cái giống như là cái này nọ để mà em không cần tới anh nữa, em vẫn yêu anh, mình em không muốn tiền bạc nó lẫn lộn trong cái tình cảm của mình, mà nhất là cháu là con của em nó cũng không có đồng ý cái vấn đề này đó. Nếu mà anh thương em thì anh phải bảo gì mẹ con em, nghĩa là anh phải thương những cái phát kịch này đó. Mình eo lái để cho người đàn ông đó họ cảm thấy
họ hiểu
là
vấn đề phải không anh,
lý luận của mình đúng thì họ sẽ nghe đó. Còn họ không nghe nữa có nghĩa là họ chứ không phải là mình sai.
Dạ vâng.
Cảm ơn.
Thì nếu mà họ còn ngoan cố nữa thì có nghĩa là người đàn ông đó không xứng đáng với tình cảm của mình. Đó, thành thử ra mình phải rõ ràng.
Dạ vâng, đúng như vậy anh. Thôi thì nếu anh có thương em thì thôi thì anh tới ngân hàng vay giùm em đi ha.
Rồi, cảm ơn Hòa.
Đúng, trời, chị chịu anh Hùng cái câu này nè.
Dạ, cảm ơn anh Hòa. Dạ vâng, tới đây thì dạ vâng, xin phép chị Betty cũng như cảm ơn anh Hòa đã tham gia vào chương trình cho Thanh Hùng và Nhã Quyên gửi đến quý thính giả vài phút quảng cáo và thương mại. Và sau đó chúng ta sẽ trở lại phần 2 với chương trình có những điểm riêng. Dạ vâng, cảm ơn anh Hòa nha. Dạ vâng, mời chị Betty nghỉ chút xíu uống ly trà.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hòa.
Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình có những niềm riêng, và quý vị có thể sau một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, quý vị có thể gọi vào đài qua số 214-341-5943, 214-341-5943.